Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Giải quyết những nan đề. Bài 2: Giải quyết tội lỗi thế nào? Ơn tha thứ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Mỗi người đều có những cơ hội để xử lý nan đề tội lỗi chưa giải quyết xong trong một lĩnh vực nào đó của cuộc sống mình. Đây không phải là việc mà chúng ta có thể xem nhẹ, vì tội lỗi tác động mạnh mẽ đến tâm lý của con người. Nó có khả năng làm cho chúng ta bị tê liệt, giữa chúng ta không lớn lên và không có sự tự do mà Đức Chúa Trời đã dựng nên trong chúng ta. Tôi có một người bạn là bác sĩ tâm lý. Ông nói rằng nan đề lớn nhất mà ông gặp phải khi giúp đỡ những người bị tan vỡ đó là nan đề tội lỗi chưa giải quyết. Có một nhận thức cho thấy rằng thần học là yếu tố chính yếu trong nan đề này. Thật là quan trọng để chúng ta, trong vai trò là cơ đốc nhân, tìm hiểu tội lỗi là như thế nào và cách thức phải giải quyết nó. Đối với chúng ta, để có khả năng giải quyết tội lỗi, một trong những việc quan trọng nhất cần phải tìm hiểu là sự khác biệt giữa tội lỗi và cảm xúc phạm tội. Có một mối quan hệ rất gần gũi giữa tội lỗi và cảm xúc phạm tội, song chúng có thể phân tách ra. Đôi khi chúng không thể phân tách được, nhưng chúng phải được phân tách nếu chúng ta muốn có sự hiểu biết rõ ràng về điều mà chúng ta đang xử lý. Chúng ta hãy nhìn vào những phần định nghĩa chính. Một mặt, tội lỗi là điều rất khách quan. Tội lỗi không nương vào cảm xúc, phản ứng của tôi hay các phản ứng cảm xúc của người khác. Tội lỗi là thứ phải được xử lý với những vụ việc khách quan. Cảm xúc tội lỗi thì phải xử lý với đáp ứng riêng tư bên trong của chúng ta với tình huống tội lỗi khách quan ở bên ngoài. Tội lỗi phải được xử lý một cách khách quan với việc làm sai trái nào đó. Thí dụ, theo thuật ngữ của Kinh Thánh, chúng ta xác định tội lỗi là việc phá vỡ luật pháp của Đức Chúa Trời theo một cách thức nào đó. Do đó, nó là một việc rất khách quan. Luật pháp được thiết lập và các nguyên tắc ứng xử đã đề ra ở trước mặt chúng ta. Nếu chúng ta vi phạm các nguyên tắc này, chúng ta phạm tội. Tuy nhiên, cảm xúc của chúng ta sẽ rất khác khi nương vào tâm trạng của chúng ta, bối cảnh văn hóa mà chúng ta đang sinh sống, cấp độ nhạy cảm của chúng ta với luật pháp của Đức Chúa Trời, v.v. Nhưng chúng ta phải thực hiện sự phân biệt giữa cảm xúc và thực tại tội lỗi. Có một việc liên quan đến tâm thần, người có thể phạm những tội ác nghiêm trọng sẽ hoàn toàn chẳng có cảm xúc hối tiếc gì về tội ác ấy. Những cảm xúc của một người thể ấy không đồng bộ với thực tế. Điều đó làm cho toàn bộ công việc phân tích và xử lý này ra phức tạp hơn. Kỳ thực, tội lỗi rất phức tạp bởi xã hội mà chúng ta đang sinh sống trong đó. Tập tục xã hội và biện pháp trừng phạt thay đổi từ xã hội này sang xã hội khác và từ thế hệ này sang thế hệ kia. Chúng ta tiếp thu trong môi trường của mình về điều chi đúng hay sai. Chúng ta phản ứng lại hay đáp ứng lại với những gì mà xã hội tán thành hay không tán thành. Thí dụ, ở thế hệ này, xã hội rất quan tâm đến vấn đề luân lý về tình dục ngoài hôn nhân hay trước hôn nhân và xem đấy là điều cấm kỵ về mặt đạo đức. Vì thế, nếu một người nỗ lực vi phạm những điều ấy, thì ngay lập tức họ đụng phải bức tường của dư luận, của gia đình, bạn hữu. Những người đó nghiêm mặt cau mày như đang nói rằng, không được làm chuyện đó. Việc ấy ảnh hưởng sâu sắc đến một người vì họ muốn được tiếp cận, được xem trọng, được tán thưởng bởi những người đồng trang lứa, bởi bố mẹ và các cấu trúc quyền lực ở xung quanh họ. Vì vậy, nếu xã hội không tán thưởng một loại hành động nào đó, điều đó sẽ ảnh hưởng đến suy tưởng của chúng ta về việc ấy. Mặt khác, nếu cấu trúc xã hội thay đổi và xã hội trở nên dễ dãi về việc từng bị cấm đoán, thì mọi cảm xúc tội lỗi của chúng ta cũng sẽ có khuynh hướng thuận theo mọi điều được chấp nhận về mặt xã hội và về mặt đạo đức trong bối cảnh mà chúng ta đang sinh sống. Điều này thực sự gây ra nhiều nan đề cho cơ đốc nhân. vì họ được kêu gọi để đánh giá cách ứng xử về mặt đạo đức của mình, không chiếu theo cơ sở các biện pháp trừng phạt hay đạo đức thay đổi nhanh chóng của xã hội, nhưng chiếu theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Luật pháp của Đức Chúa Trời dựa trên bản tánh của Đức Chúa Trời là bản tánh không hề thay đổi. Chúng ta được kêu gọi làm cơ đốc nhân để sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời thay vì đẹp lòng xã hội của chúng ta. Việc ấy rất khó, vì nếu xã hội tán thành việc mà Đức Chúa Trời không tán thành, chúng ta liền gặp xung đột trong nội tâm ngay. Không những chúng ta phải xử lý việc thay đổi cấu trúc xã hội mà còn phải xử lý lương tâm của mình nữa. Những nhà triết học và thần học cho biết rằng lương tâm của chúng ta đang hành xử như loại tiếng nói ở bên trong, hoặc tán thưởng hoặc đoán xét mọi hành vi của chúng ta. Lương tâm có thể buộc tội hay tha thứ cho chúng ta về các hoạt động mà chúng ta tham gia. Sẽ rất tốt đẹp nếu lương tâm của chúng ta hoàn toàn sai lầm hay là một sự hướng dẫn an toàn trọn vẹn cho việc tự đánh giá của mình. Nhưng giống như mọi tập tục của xã hội có thể thay đổi, được nâng cao, lương tâm của chúng ta cũng có thể được nắn đúc, hình thành và thay đổi từ cấp độ này sang cấp độ khác. Lương tâm của chúng ta có thể rơi vào hai nan đề rất trầm trọng. Một mặt, lương tâm của chúng ta sẽ không còn nhạy bén nữa. Một lương tâm thể ấy thật sự tán thưởng những gì Đức Chúa Trời lên án, hay mê muội hoặc miễn trừ đối với những gì Ngài xét đoán. Hãy suy nghĩ về những gì đã xảy ra cho sự phát triển chính lương tâm của chúng ta trải qua nhiều năm tháng nay. Có phải hôm nay quý vị có nhiều ý tưởng hơn so với khi quý vị 8 tuổi không? Có phải hôm nay quý vị nhạy cảm hơn về một tiêu chuẩn đạo đức nào đó so với khi quý vị được 18 tuổi? Nếu hôm nay quý vị nhạy cảm hơn, điều chi đã khiến quý vị phải thay đổi như vậy? Có phải vì quý vị đã mở rộng hiểu biết của mình, trở nên trưởng thành hơn, ít lý tưởng hơn và nhiều thực tế hơn? Hay quý vị đã tiếp thu cách thức sống với sự thiếu sót của bản thân, rồi thỏa hiệp với những lý tưởng của mình để sống cho chính mình? Có một tiến trình giải quyết tội lỗi mà chúng ta gọi là hợp lý hóa. Đôi khi chúng ta lấy làm khó chịu bởi tội lỗi của chính mình, tự nhìn lại mình rồi thấy rằng chúng ta không sống công bình như mình đã hy vọng mình phải như vậy. Chúng ta có thể giải quyết tội lỗi bằng nhiều cách thức khác nhau. Một trong những cách thức thông thường là tìm cách để thu nhỏ sự tác động đau đớn lên lương tâm bằng cách hạ thấp các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời theo cấp độ của chúng ta. Trong các giới hạn tâm lý, chúng ta nói đến sự trấn áp hay áp đảo tội lỗi để tìm cách gạt bỏ nó. Nó ám ảnh chúng ta rồi bảo rằng chúng ta chẳng tốt lành chi hết. Chúng ta thì muốn nghe nói mọi việc chúng ta làm đều đúng đắn. Vì vậy chúng ta rơi vào cái bẫy hợp lý hóa ngay. Đây là một nỗ lực để xưng công bình cho cái tôi của mình trước tội lỗi mà chúng ta đã phạm. Trong tiến trình đó, chúng ta bắt đầu làm cho lương tâm mình không còn nhạy bén nữa. Kinh Thánh sử dụng một số hình ảnh nổi bật để mô tả tiến trình này. Một tiến trình mà quý vị đã nghe nói đến được gọi là tiến trình làm chai cứng tấm lòng. Làm chai cứng tấm lòng thường được gây ra bởi khuôn mẫu lặp đi lặp lại. Lần thứ nhất, chúng ta phạm tội. Nó có thể tàn phá chúng ta. Chúng ta đánh mất ý thức về sự vô tội và chúng ta không thể nói rằng chúng ta chưa hề làm một việc tội lỗi nào đó và giờ đây chúng ta phải sống với nó. Nếu chúng ta làm lại việc ấy, thì chúng ta lại không hoàn toàn đau đớn như trước. Chúng ta càng lặp đi lặp lại việc làm tội lỗi đó, thì lương tâm chúng ta càng ít nhạy cảm đối với việc ấy. Kết quả là chúng ta đang đặt nhiều lớp đất sét trên bản lòng của chúng ta. Nó trở thành chai cứng như đá, và Kinh Thánh gọi đó là tấm lòng chai cứng. Tiên tri Jeremy quở trách dân Israel bằng cách nói rằng họ đã vinh tráng lên như đàn bà dâm đảng trong Jeremy đoạn 3 câu 3. Họ đã mất hết khả năng e thẹn và đã trở nên cựu chiến binh của tội lỗi qua tiến trình lặp đi lặp lại, tự xưng công bình và hợp lý hóa tội lỗi của chính mình. Giờ đây chúng ta hãy chuyển sang nan đề trầm trọng thứ hai có thể có với lương tâm của chúng ta. Chúng ta có thể chuyển sang hướng khác, rồi ganh tị muốn trở nên công bình đến nỗi chúng ta bắt đầu phát triển một lương tâm cực kỳ nhạy cảm. Điều đó có thể xảy ra không nhiều lắm bởi những gì phát triển từ bên trong, mà bởi hoàn cảnh bên ngoài chúng ta đang sinh sống. Thí dụ, nếu chúng ta sống trong một gia đình mà ở đó cấu trúc quyền lực là siêu quan trọng, hoặc giả chúng ta đến với một nhà thờ vốn cực kỳ nhạy cảm, hay nếu chúng ta đang ở trong một lớp học mà ở đó vị giáo sư cực kỳ cứng nhắc trong cách ứng xử đạo đức, chúng ta có thể phát triển một lương tâm cực kỳ nhạy cảm về những việc mà nó vốn chẳng chút nhạy cảm nào. Thí dụ, khi một người được nuôi dạy trong gia đình cơ đốc, họ được dạy dỗ nhiều lần rằng đánh bài là một tội lỗi lớn. Và rồi họ nhận ra rằng những cơ đốc nhân khác đang chơi một loại bài khác mà chẳng dính dáng gì đến cờ bạc, vì loại bài đó kích thích trí tuệ và giải trí. Họ cảm thấy rằng mình phải khen ngợi những cơ đốc nhân chơi bài đó với tính bộc trực của họ. Rồi có người giải thích với cơ đốc nhân này rằng chơi bài như vậy không phải là chúng ta đang chọc giận Đức Chúa Trời đâu. Người ấy tin theo lý trí rằng mình có quyền chơi một số loại bài nhất định. Tuy nhiên, khi có nhiều cơ hội để ngồi xuống mà chơi các loại bài đó, thì người ấy sẽ bị lương tâm mình lên án. Kinh Thánh nói về biến chứng ấy. Ngay cả nếu việc gì đó không phải là tội lỗi về mặt khách quan, một người có thể phạm tội bằng cách làm theo điều đó. Nếu quý vị có một thông tin sai lạc rồi nghĩ rằng việc thực sự được phép làm là sai trái, và quý vị lại làm điều ấy, quý vị đã phạm tội. Tội lỗi không nằm ở chỗ làm theo việc gì đó vốn là sai trật, mà trong việc làm theo việc gì đó quý vị nghĩ là sai trật. Quý vị có thể xem ở trong Roma đoạn 14 câu 14 và câu 23. Đây là điều rất quan trọng khi tìm hiểu điều chi Đức Chúa Trời tán thành hay không tán thành, vì chúng ta bị lọt vào cái bẫy lương tâm cực kỳ nhạy cảm của mình. Có một luận điểm khác cho thấy cơ đốc nhân thực sự dễ bị tổn thương lắm. Chúng ta hiểu thế nào là tội lỗi rồi, và chúng ta biết chúng ta đang có ơn kêu gọi từ trên cao rằng trước hết phải tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Chúng ta được kêu gọi phải sống trọn lành và thánh khiết, nhưng chúng ta biết rõ chúng ta không sống được như thế. Mặc dù Satan cám dỗ chúng ta phải phạm tội, nhưng hành vi chính của hắn lại là trở thành kẻ tố cáo cơ đốc nhân. Nếu hắn tước khỏi quý vị sự bình an, sự vui mừng, sự tự do trong Đấng Christ và làm cho quý vị phải tê liệt trong nhận thức về tội lỗi, lúc đó hắn đã chặn đứng thật hiệu quả và thật thành công cuộc đua tới phía trước của một cơ đốc nhân. Đấy là lý do tại sao lại là cấp bách khi chúng ta phân biệt sự khác biệt giữa tội lỗi và cảm xúc tội lỗi. Đây là lời cảnh cáo sau cùng. Người ta nói, hãy để cho lương tâm mình làm hướng dẫn viên cho mình. Thay vào đó, hãy để cho lời Đức Chúa Trời trở thành hướng dẫn viên của mình, và phải biết chắc lương tâm của quý vị đã bị cầm tù bởi lời của Đức Chúa Trời. Luther nói rằng, hành động đi ngược lại với lương tâm là không đúng và không an toàn. Quý vị có thể phạm tội bằng cách hành động ngược lại với lương tâm, nhưng quý vị cũng có thể phạm tội bằng cách hành động phù hợp với lương tâm khi nó đã không còn hiệp với lời Đức Chúa Trời nữa. Điều chúng ta cần tìm hiểu trước hết là sự thật về tội lỗi. Đâu là tội lỗi? Tội lỗi, một cách khách quan, xảy ra khi chúng ta phá vỡ luật pháp của Đức Chúa Trời. Những cảm xúc về tội lỗi là kết quả của việc ấy. Các cảm xúc của chúng ta về tội lỗi có thể hoặc không thể ở trong sự hài hòa với thực tại tội lỗi của chúng ta. Thế chúng ta phải giải quyết tội lỗi như thế nào? Việc đầu tiên và quan trọng nhất là phải công nhận nó. Khuôn mẫu thông thường của hạng người tội lỗi là phải tìm cách chối bỏ nó vì họ không thể đối diện với nó. Tuy nhiên, nếu chúng ta chối bỏ hay thu nhỏ nó sẽ chẳng hề rời khỏi đó. Mọi sự chúng ta làm là ấn nó xuống, và chúng ta càng ấn mạnh chừng nào thì nó xuống càng sâu chừng ấy. Nó càng xuống sâu chừng nào thì các ảnh hưởng tiêu cực và hủy diệt của nó càng lâu dài thêm chừng ấy. Nhưng ngày nay, chúng ta đang sống trong một xã hội tìm cách giải quyết tội lỗi bằng cách chối bỏ thực tại của nó. Đôi khi với sự thương xót, chúng ta nói với một người đang chịu khổ với tội lỗi của họ rằng chúng chẳng thực sự là tội lỗi, nhưng mà nói như vậy chẳng giúp ích được gì cho họ cả. Tôi nhớ có một nữ sinh viên trẻ đã tìm đến tôi để xin sự tư vấn. Cô ấy rất tội nghiệp vì đã quan hệ tình dục với người chồng sắp cưới của mình. Cô ấy cảm thấy kinh hãi vì cô luôn muốn mình còn đồng trinh khi lập gia đình. Song giờ đây, cô ấy đã vi phạm ước muốn đó. Cô ấy đã trao đổi với hai vị mục sư về việc này, và cả hai người đều nói rằng cô đã không còn mong giữ được tình trạng đồng trinh trong những lúc như thế nữa. Tình dục trước hôn nhân là chuyện bình thường, vì vậy cô không nên làm khó cho bản thân mình mà chi. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy tội lỗi. Nhưng tôi đã nói cho cô ấy biết rằng lý do cô cảm thấy tội lỗi là vì cô đã thật sự phạm tội. Cô đã phạm tội và đã vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Tất cả những nhà tâm lý học trên thế gian không thể phản bác được điều đó. Cô ấy phải công nhận tội lỗi của mình. Vua David là người đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng ông đã phạm tội tà dâm với Bathsheba, rồi sai chồng nàng ra chiến trường để bị giết chết. Rồi David có thể lấy Bathsheba. David đã hợp lý hóa điều này trong trí khi nói rằng ông sống cô đơn. Ông là nhà vua và ông xứng đáng có một người phụ nữ như Bathsheba. Khi ấy nhà tiên tri Nathan đến với David kể cho ông nghe một câu chuyện đã xảy ra trong vương quốc của vua. Một người nhà giàu kia có bầy chiên rất đông và một người khác rất nghèo, chỉ có một con chiên con. Anh ta tối ngày chỉ lo chăm sóc cho con chiên của mình, nhưng người giàu có nhiều chiên kia đến bắt con chiên của người nghèo làm của mình. David nói rằng phải tìm cho ra và phải phạt người nhà giàu ấy. Lúc đó, Nathan mới nói cho David biết vua chính là người ấy. Thực tế thì mọi việc David làm đã bị báo trả trên ông. Ông không còn chối được tội của mình nữa. Ông đã công nhận nó, và rồi ông đến trước mặt Đức Chúa Trời với sự ăn năn hạ mình xuống. Sự ăn năn của ông xuất phát từ tấm lòng. Ông thưa với Đức Chúa Trời rằng, tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. David nói, ông sẽ chấp nhận bất cứ điều gì Đức Chúa Trời thực thi, nhưng ông đã cầu xin sự thương xót. David đến trước mặt đấng tạo hóa của mình với thái độ hạ mình trọn vẹn và đã không đưa ra một lời cáo lỗi nào cả. Đức Chúa Trời đã đáp ứng bằng cách chữa lành nỗi đau của David, tha thứ tội lỗi cho ông và phục hồi lại niềm vui cứu rỗi nơi ông. Ngài đã nhấc ông lên khỏi đất và khiến cho ông có thể ăn ở lại như trước. Thưa quý vị, phương cách chữa lành hiệu quả nhất dành cho tội lỗi là ơn tha thứ thật sự. Ơn ấy tác động nhưng không phải là không có đau khổ đâu. Nỗi đau rất thực tế nằm trong sự ăn năn. Cũng thế, nếu quý vị có một nan đề với tội lỗi nào nhưng chưa giải quyết xong và nó đang làm cho quý vị bị tê liệt, quý vị phải đến trước mặt Đức Chúa Trời rồi xưng nhận tội ấy. Đức Chúa Trời phán hứa với chúng ta rằng, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trong gian nhất đoạn 1 câu 9, hiệu quả của ơn tha thứ là làm cho linh hồn chúng ta được thanh sạch trở lại. Thưa quý vị, như đã học với nhau, phương cách chữa lành hiệu quả nhất dành cho tội lỗi chính là ơn tha thứ thật sự. Tuy nhiên, tha thứ là nan đề đối với nhiều người do hiểu lầm những gì liên quan đến sự tha thứ và nhầm lẫn những gì thật sự là tha thứ. Trong sự bàn bạc của chúng ta về tội lỗi, tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc chúng ta phân biệt giữa tội lỗi khách quan và cảm xúc tội lỗi chủ quan. Đôi khi chúng ta có thể lạc lõng giữa thực tại tội lỗi và các cảm xúc liên kết với nó. Chính năng đề đó có thể diễn ra khi nói đến sự tha thứ. Sự việc sau đây sẽ minh họa cho vấn đề đó. Có một người đến gặp tôi, trong ông ta rất đau khổ và rất lo lắng về tội lỗi của mình. Ông ta nói rằng, ông ta đã từng phạm vào một tội lỗi đặc biệt, rồi cầu nguyện mãi về việc ấy mà chưa nhận được một sự khuây khỏa nào. Ông ta muốn biết, ông ta phải làm gì mới kinh nghiệm được ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Trong những lời cầu nguyện, ông ta đã xưng ra tội lỗi mình và nài xin Đức Chúa Trời tha thứ cho mình. Tôi nói cho ông ta biết, ông ta cần phải cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho ông ta về một tội khác nữa, đó là tội kiêu ngạo. Đức Chúa Trời phán trong Kinh Thánh rằng, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nếu chúng ta không tin Đức Chúa Trời thực sự đã tha thứ cho chúng ta thì chúng ta đã làm mọi điều mà Ngài đòi hỏi. Chúng ta sẽ rơi vào chỗ thắc mắc sự thành tín của Ngài. Chúng ta thầm nghĩ rằng lời hứa của Đức Chúa Trời không đáng tin. Đây chính là sự kiêu ngạo thái quá. Và giờ đây chúng ta cần phải cầu xin ơn tha thứ của Đức Chúa Trời vì đã vi phạm tính ngay thẳng của Ngài bằng cách chối, không tin rằng Ngài sẽ làm những gì mà Ngài phán. Có nhiều việc về nan đề tha thứ. Khi chúng ta phạm tội, một trong những việc khó khăn nhất cho chúng ta là tiếp nhận ơn tha thứ cách nhưng không, miễn phí, rời rộng, đầy sự thương xót. Chúng ta là những tạo vật kiêu ngạo, vì vậy khi chúng ta phạm điều gì sai trật, chúng ta muốn trang điểm cho nó. Kiểu như là, tôi không muốn có một viên đá được tẩy sạch bởi một Đức Chúa Trời hay tha thứ. Ơn tha thứ và ân điển của Đức Chúa Trời đều rất tốt cho người khác. Nguyện Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót họ, nhưng mà tôi muốn trả giá theo cách riêng của tôi. Tôi muốn chuộc lấy mọi tội lỗi của tôi. Tuy nhiên, đây là việc tuyệt đối khó cho bất kỳ ai muốn đạt được, nếu không nói là không thể. Đức Chúa Trời đòi hỏi sự trọn lành và thánh khiết. Sự trọn lành từng bị đánh mất. Chúng ta không thể kiếm lại nó bằng bất cứ điều chi chúng ta có thể làm được. Chúng ta là những kẻ mắc nợ với món nợ mà chúng ta không thể nào trả nổi. Điều này rất khó để chúng ta chấp nhận vì chúng ta muốn chi trả theo cách riêng của mình. Đây là sự kiêu ngạo của chúng ta, là một phần trong tình trạng tội lỗi của chúng ta. Và thái độ kiêu căng của chúng ta đó là từ chối không nhận lãnh ơn tha thứ của Đức Chúa Trời theo cách của Ngài. Chúng ta có cùng nan đề khi xử lý với sự tha thứ, y như chúng ta xử lý với tội lỗi vậy. Tôi hỏi người ấy, lý do tại sao ông nghĩ Chúa không tha thứ cho ông, mặc dầu ông đã làm những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi rồi. Ông nói rằng ông chưa cảm thấy mình được tha thứ vì ông vẫn còn những cảm xúc tội lỗi hành hại. Chúng ta cần phải nhớ sự phân biệt mà tôi đã đưa ra về thực tại tội lỗi là điều khách quan, cùng các cảm xúc tội lỗi là điều chủ quan. Giờ đây chúng ta có sự tha thứ là điều khách quan, cùng những cảm giác tha thứ là điều chủ quan. Chúng không hề giống nhau. Tôi có thể cảm giác mình được tha thứ, nhưng chưa được tha thứ vì tôi thật sự chưa ăn năn. Tôi có thể tự cáo lỗi khi Đức Chúa Trời chưa tha thứ cho tôi. Cảm xúc giả dối ấy về sự tha thứ có thể làm cho tôi phải sai lạc. Mặt khác, nếu Đức Chúa Trời tuyên bố một người đã được tha thứ, cho nên thực tế người ấy đã được tha thứ rồi, điều đó không thể tranh cãi được nữa. Vì chúng ta thiếu cảm giác được tha thứ, không phủ nhận sự thật những gì Đức Chúa Trời đã làm. Đây là một thắc mắc về quyền hạn. Đâu là thẩm quyền trên đời sống của quý vị vậy? Các cảm xúc chủ quan của quý vị hay lời Đức Chúa Trời là lẽ thật khách quan? Cơ đốc nhân phải sống thực tế mỗi ngày bởi lời của Đức Chúa Trời hơn là bởi các cảm xúc của mình. Chúng ta đang sống trong một xu hướng xã hội mà cảm xúc nắm lấy quyền cai trị và trở thành thẩm quyền quyết định trong đời sống của chúng ta. Đây là vấn đề then chốt trong đời sống cơ đốc nhân. Tôi từng đến giảng ở một nhà thờ kia vào Chủ nhật khi tiệc thánh được cử hành. Tôi không cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong suốt buổi thờ phượng. Sau buổi thờ phượng, tôi đứng nơi cửa để chào mọi người. Họ nói cho tôi biết buổi thờ phượng này thật có ý nghĩa nhiều đối với họ và thế nào sự hiện diện của Chúa rất rõ nét ở đó. Tuy nhiên, vì tôi không cảm thấy sự hiện diện của Chúa, tôi tưởng Ngài không có mặt ở đó. Đức Chúa Trời đã hứa Ngài có mặt ở đó mà. Tôi là ai mà dám tưởng Đức Chúa Trời thất bại, không giữ lời hứa của Ngài vì cớ các cảm xúc của tôi. Tôi phải học biết rằng Đức Chúa Trời hứa hành động tùy theo bản tánh của Ngài, bất chấp tôi có cảm xúc như thế nào đi chăng nữa. Vấn đề về sự tha thứ không phải là quý vị có cảm thấy mình được tha thứ hay không, nhưng là quý vị có làm những việc mà Đức Chúa Trời đòi hỏi hay chưa. Nếu quý vị đã xưng ra tội lỗi của mình rồi cầu xin Ngài tha thứ, quý vị cần phải tin chắc rằng Đức Chúa Trời đã tha thứ cho quý vị. Đôi khi chúng ta không tự tha thứ cho mình, mặc dầu Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta. Tôi dám nói, quý vị là ai mà dám từ chối không tha cho kẻ mà Đức Chúa Trời đã tha thứ? Điều chỉ khiến cho quý vị độc ác đến nỗi ơn tha thứ của Đức Chúa Trời là chưa đủ để che đậy tội lỗi của quý vị chứ. Đôi khi chúng ta trở nên kiêu ngạo về tình trạng gian ác của chúng ta. Chúng ta gian ác đến nỗi thậm chí ân điển của Đức Chúa Trời không thể làm chi được cho chúng ta. Mà còn hơn thế nữa, chúng ta kiêu ngạo đến nỗi từ chối cả ân điển của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem sự tha thứ thực sự gồm những gì. Kinh Thánh dạy rằng khi Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta, Ngài xóa hết mọi tội lỗi của chúng ta. Nói như vậy không có nghĩa là chúng được xóa sạch hết khỏi ký ức của Ngài, nhưng có nghĩa là Đức Chúa Trời không ghi nhớ chúng để nghịch lại chúng ta thêm chút nào nữa. Bao nhiêu lần quý vị phạm tội nghịch cùng người bạn đời hay bạn hữu của mình, quý vị đã cầu xin người ấy tha thứ và người ấy đã tha thứ cho quý vị. Tuy vậy, vào lần sau, nếu có cuộc xung đột với người đó, thì người đó lại đưa ra những gì quý vị đã làm trong quá khứ để áp lực trên quý vị. Khi ai đó tỏ ra cho quý vị lần thứ hai những gì mà họ đã tha thứ cho quý vị, thì người ấy đang ở chỗ hủy bỏ sự tha thứ của mình. Đức Chúa Trời không hề làm như thế. Nếu tôi được Đức Chúa Trời tha thứ, việc ấy đã được xác định và không bao giờ còn tỏ ra giữa chúng ta như là một vụ việc chưa được giải quyết. Đức Chúa Trời gạt bỏ mọi tội lỗi đó qua một bên và sẽ không hề nói đến chúng nữa. Ấy là điều Đức Chúa Trời muốn nói bởi việc xóa bỏ tội lỗi của chúng ta. Tuy nhiên, về mặt con người, chúng ta thường chà xát những vết thương cũ kỹ kia. Chúng ta để cho chúng xen vào mối liên hệ và để nó quấy rối. Nếu tôi đã tha thứ cho ai đó, tôi sẽ chẳng bao giờ nhắc đến tội đó nữa. Đôi lúc tôi phải bực bội khi có những cặp vợ chồng đưa ra lời chứng cho thấy Đức Chúa Trời đã chữa lành cuộc hôn nhân của họ. Người chồng nói rằng mình đã không chung thủy với vợ, nhưng Đức Chúa Trời đã tha thứ cho ông. Vợ ông đã tha thứ cho ông rồi nhận lại ông. Thật là suôn sẻ nếu ông ta muốn nói cho người khác biết như thế. Trong tình huống này, người vợ là người đã tha thứ, có thể là người đưa ra bằng chứng và thậm chí đưa nó ra với sự đồng ý của chồng mình. Nhưng việc ấy có tính hủy diệt và tàn phá đấy. Nếu tha thứ đã diễn ra giữa hai người, người tha thứ cũng không nên nhắc lại việc đó như bằng chứng công khai, ngay cả khi mục đích sử dụng là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bởi vì nó có thể gây đau đớn cho người phạm lỗi. Tha thứ không nên khơi dậy việc đã được giải quyết một lần nữa. Sự tha thứ thật sự giúp chúng ta có những cảm xúc vui mừng mà chúng ta muốn có để kinh nghiệm sự bình an của Đức Chúa Trời và nhìn biết chúng ta có một mối liên hệ trong sạch với Ngài. Chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời sẽ không cầm giữ tội lỗi của chúng ta nghịch lại chúng ta ở những thời điểm khác. Có vấn đề khác nữa mà chúng ta cần xem xét, đấy là nghĩa vụ phải tha thứ cho người khác khi họ phạm tội nghịch cùng chúng ta. Nếu người ấy xưng ra tội lỗi mình rồi ăn năn, tha thứ chính là nghĩa vụ đạo đức của chúng ta. Tuy nhiên, nếu người đó không chịu ăn năn, chúng ta không bị buộc phải tha thứ cho họ. Nhưng chúng ta phải tha thứ cho họ như Chúa Giê-xu đã tha thứ cho những kẻ đã giết Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã không đưa ra một mạng lệnh cho dân sự Ngài rằng chúng ta phải luôn luôn tha thứ cho kẻ chẳng chịu ăn năn. Quý vị có thể đến với những kẻ phạm sai lầm với quý vị rồi nói cho họ biết những gì mà họ làm buồn lòng mình. Như ở trong Matthew đoạn 18 câu 15, nếu họ ăn năn, quý vị có lại được một người bạn. Quý vị không được kêu gọi phải tha thứ nếu họ không chịu ăn năn. Nhưng quý vị không nên cay đắng hay hiềm thù. Quý vị phải sống yêu thương, quan tâm, lo lắng và thương xót, nhưng quý vị không phải tha thứ. Thậm chí, quý vị cần phải nói về điều ấy và tìm kiếm sự xác minh trong cộng đồng. Đây là nan đề sau cùng mà tôi phải luôn xử lý. Một người chồng hay người vợ phạm tội tà dâm, nếm trải sự ăn năn sâu sắc, rồi cầu xin người phối ngẫu của mình tha thứ. Trong tình huống như thế, người bị xúc phạm phải tha thứ cho người bạn đời phạm lỗi kia. Tuy nhiên, người bạn đời ấy không bị buộc phải cứ ở lại với người bạn đời kia. Kinh Thánh đưa ra một điều khoản cho việc ly dị trong trường hợp ngoại tình. Không những đây là trường hợp tà dâm không chịu ăn năn. Nếu tà dâm diễn ra, có những lý do cho việc giải thể chứng ước hôn nhân. Người bị buộc xử lý với người bạn đời biết ăn năn là một anh chị em trong Đấng Christ, nhưng không phải là một người bạn đời. Tôi xin nói lại, đối tượng bị buộc phải tha thứ cho người biết ăn năn là một anh chị em trong Đấng Christ, tức là trách nhiệm của một cơ đốc nhân, nhưng không phải là trách nhiệm bắt buộc của một người bạn đời. Tình huống này là ứng dụng thực tế quan trọng của quan niệm tha thứ. Đôi khi chúng ta nghĩ ơn tha thứ của Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta chấp nhận một việc giống như thế. Trường hợp khác là một người lấy cắp từ chúng ta 50 lần trong văn phòng và cứ mỗi lần như thế thì ăn năn. Chúng ta phải tha thứ cho người ấy, nhưng chúng ta cũng có thể yêu cầu sự bồi thường. Chúng ta không nhất thiết phải lưu giữ người ấy trong chỗ làm của mình. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải đối xử với người ấy như một anh em ở trong Đấng Christ, vì đó là trách nhiệm của một cơ đốc nhân.
Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ những tội lỗi con đã phạm với Ngài. Nhiều lần con đã né tránh những sai phạm và tự trấn an lương tâm của mình, cho rằng đó chỉ là những lỗi lầm nhất thời không đáng bị gọi là tội. Khi con nuôi dưỡng điều đó trong đời sống, từng hồi từng lúc, con nhận ra mình đã chai lì với tội lỗi từ lâu. Con cầu xin Chúa hãy cứu con ra khỏi tình trạng cứng lòng của mình. Xin lời Chúa chỉ ra cho con thấy được những tội lỗi dù nhỏ nhặt, dù kín giấu, để con nhanh chóng đến với Ngài, cầu xin sự tha thứ, phục hồi. Xin Chúa ban tình yêu, năng lực để con có thể thắng hơn những cám dỗ đến với con hàng ngày. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
Tâm hồn như một bài thơ. tình Ngài như đóa hoa hồng thơm, tình Ngài như ánh sáng rọi đường đi, tình Ngài như hương thơm tỏa khắp cuộc đời, tình Ngài mà lòng con hằng ước mơ. Chúa với tâm hồn khát khao, hãy đến với Chúa thân hồn với trái tim, đến với Chúa lòng biết Ngài cứu ân, hãy đến với Chúa tấm lòng khi được Ngài yêu. Con hằng ước mơ.